À, chú Lăng Nghiêm chúng ta biết là một cái bộ đại thần chú, có thể là nói là một bộ đại thần chú bậc nhất ở trong hệ thống kinh điển của Phật giáo. Nói về tất cả các chú thì chú Lăng Nghiêm chính là gì? Là vua của các chú. Vì trong bối cảnh thuyết kinh về chú Lăng Nghiêm á, đặc biệt là thuyết chú Lăng Nghiêm á, chúng ta biết là gắn liền với một câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Bây giờ thị giả của ngài là Tôn giả A Nan, ngài rất là gì? Tướng hảo, khôi ngô tuấn tú, rất là, nói theo kiểu xã hội dễ hiểu là rất là đẹp trai. Ngoài đẹp trai ra còn gì ạ? Còn thông minh, còn đa văn bậc nhất nữa, thường được Đức Phật khen ngợi. Cho nên ngài đi khất thực đến đâu á không bao giờ bị đói. Vì sao? Vì cái hảo tướng của ngài á, các cô gái và các Phật tử nữ rất thích đỉnh lễ ngài. Thậm chí một số các cô gái trẻ rất thích gì? Rất thích ngắm ngài. Mà trong một các số các cô gái trẻ đó có một cô gái tên là gì? Ma Đăng Già. Tên là Ma Đăng Già. Cô ấy chết mê chết mệt về đây một lần đem dâng cúng nước cho ngài ở tại giếng làng. Tức là ngày xưa Ấn Độ cũng như Việt Nam chúng ta cũng có một cái tục là gì? Đào cái giếng giữa làng ấy, hoặc giếng đầu làng ấy, và cả làng đi ra đó để gánh nước ấy. Thời các cụ già già ngày xưa thì thường ấy có là gì? Cây đa, giếng nước, con gì? Con đò. À, hoặc là cây đa bến nước, con đò. À, giếng nước, cây đa giếng nước đầu làng, cây đa giếng nước giữa làng, cây đa giếng nước cuối làng. Làng mà rộng thì thường có ba cái giếng, đầu làng, giữa làng và cuối làng. Làng mà nhỏ nhỏ thì một cái giữa làng hoặc đầu làng. Đó, cái giếng làng rất to. Nó có thể thì to như cái giếng của chùa đằng sau này này. Nó phải đến là 40-50 mét vuông, đào tròn tròn 40-50 mét, như cái hố bom to ngày xưa đó. Và Tôn giả A Nan một lần thì đi khất thực khát nước quá, ngày đi qua cái nơi đó thì thấy ngài đến, thì cô gái có tên là Ma Đăng Già mang để dâng nước cho ngài, đem dâng nước xong nhìn thấy ngài á, cô gái đó gì đã phải lòng và đã tương tư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người ta gọi là tình yêu gì nhỉ? Tình yêu gì? Bình một cái. Tình yêu gì nhỉ? Xét đánh đúng không? Tình yêu xét đánh. À, cô gái Ma Đăng Già nhìn thấy Tôn giả A Nan một cái là chết mê chết mệt rồi, và tương tư về gì? Đi ra thơ thần thần thơ. Nhà anh có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có hoa leo kín rào. Đó. Ngày xưa có cái bài hát đó. Nhưng hát cho gì? Nhà em. Bây giờ cô Ma Đăng Già thì hát là gì? Hát là nhà anh. Không có hoa vàng trước ngõ, không có hoa leo kín rào, không có tường thật là cao. Nhưng mà làm sao mà em lại gì? Lại khó với đến thế, lại khó nhìn thấy thế. Cho nên cô ta cứ để đi ra rồi đi vào. Một hôm không biết làm sao, cái nhân duyên chắc nó cũng cái tiền duyên còn lại từ kiếp trước. Một hôm Đức Phật nhận lời đi khất thực ở trong cung vua. Tôn giả A Nan thì mày bận làm cái việc gì đó về không kịp. Cho nên đến giờ đi khất thực, ngài cũng bưng bát vào nhà dân đi qua. Đi qua thế nào là đi qua chính cái cửa cái nhà cô gì? Cô Ma Đăng Già. Cô ta nhìn thấy vậy, cô ta liền là gì? Thôi mời thầy, thỉnh thầy vào đây để chúng con gì? Cúng dàng. À, vào cúng dàng, cúng dàng xong một cái bắt cô tỉ tê. Tỉ tê một chút không được thì bắt đầu gì? Cô dùng chú thuật của ngoại đạo, vì mẹ của cô chính là gì ạ? Là một cái vị được chân truyền của các chú thuật ngoại đạo đó. Tôi cứ nói nôm na như là ví dụ bây giờ đi lên xứ Mường, xứ Mán á, họ có một cái gọi là cái chú gọi là mình gọi là ma xó, thờ ma xó á, cũng có thể nói là ngoại đạo. Họ làm bùa yêu á. À, chúng ta đừng có nghĩ không có bùa yêu nhá. Ai mà nghĩ cái đấy là nhầm đấy. Một nhà khoa học nào, một nhà nào ở dưới thành phố này mà chưa tiếp xúc với người dân tộc mà nói là không có bùa yêu là nhầm 100% đấy. Có 100% luôn. Đó, thì mẹ của Ma Đăng Già chính là cái người biết rất sâu và rất giỏi các chú thuật đấy. Dạy cho cô con gái là Ma Đăng Già đó, cái chú đó để làm mê hoặc lòng người. Tôn giả A Nan lúc đó chưa chứng được thánh quả A La Hán hoặc là A Na Hàm, cho nên cái lậu tận gì, cái nghiệp nó chưa hết, lậu nó chưa tận, Cho nên vì vậy mà khi mà cô Ma Đăng Già trì chú lên tôn giả A Nan thì thấy quay cuồng và liền là cứ đi theo cô gái vào trong phòng của cô ấy thôi. May mà chưa để chưa phá giới thể, có vi phạm giới rồi nhưng mà chưa phạm giới, có nghĩa đã chạm xúc vào thân thể chân tay của cô ấy rồi và cô ấy đã ôm chặt lấy tôn giả rồi nhưng mà chưa làm được cái gì. Đức Phật lúc đó đi khất thực xong một cái biết nghe ngài nghe gì, nghe là chắc chắn đệ tử của ngài, thị giả của ngài có vấn đề vì ngài có thần thông mà ngài biết, cho nên ngài mới sai tôn giả sai Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói rằng ông nên đi cứu đệ tử của ta là tôn giả A Nan. Tôn giả đệ tử của ta thì thị giả của ta đang bị nạn, đang bị ngoại đạo hãm hại và sắp sửa có thể mất giới thể, cho nên ông phải đi nhanh. Vì vậy mà Văn Thù sau khi được Thích Ca Mâu Ni Phật trao chú Thủ Lăng Nghiêm cho, và Văn Thù phải dùng thần thông và cưỡi mây đi để đến đó, chứ đi bộ thì không kịp. Lần đó là Văn Thù Sư Lợi phải dùng thần thông để đi. Đi tới nơi thì ngài trụ trên hư không và đọc lên cái chú này. Khi mà đọc lên chú này thì tôn giả A Nan mới tỉnh. Mới bừng tỉnh, mới biết là gì, mình tí nữa thì phạm giới, tí nữa thì phá mất giới thể. May mà chỉ mới phạm vào giới chạm xúc thôi, vẫn sám hối được. Nhưng mà chạm xúc ở đây không phải là do ngài thì khởi cái tâm tà chạm xúc của người con gái mà gì, mà ngài bị chú thuật và người con gái cố gá Ma Đăng Già cố ý làm hại ngài và muốn ngài thì phá giới để về với gì với cô ấy. Cho nên sau khi mà Văn Thù Sư Lợi thiết cái chú Thủ Lăng Nghiêm này, Ma Đăng Già liền bị phá chú rồi, bị quy phục và quy phục. Rồi Văn Thù thì bắt cả hai anh chị đưa về tinh xá. Tôn giả A Nan cũng lắng đắng theo sau, xấu hổ quá do đi khất thực một mình, cho nên sau này Đức Phật thì cấm các tỷ kheo trẻ đi vào dân khất thực một mình, đặc biệt là những vị đẹp trai. Rồi sau này nữa, các sư ni được xuất gia, Đức Phật cũng cấm các sư ni không được đi khất thực một mình. Vì sao? Đặc biệt là với những cô ni sư là xinh gái. Tôi nói xinh gái đẹp trai như vậy chúng ta dễ hiểu, nhưng trong nhà Phật đúng là không được nói câu đấy đâu, phải nói là tướng hảo, đoan trang, phải có tướng hảo, trang nghiêm, thanh tịnh, phải nói như thế thì mới đúng. Nhưng tôi nói cho các Phật tử thì dễ hiểu, cho nên tôi nói là nói là đẹp trai, nói là xinh gái chúng ta dễ hiểu, nhưng trong các nhà chùa thì thực tế không được nói như thế. Nói như thế là cũng không đúng, nhưng mà vì giảng pháp đối tượng là cho các Phật tử là chính, cho nên tôi nói những cái danh từ gần gũi với thế tục như vậy để chúng ta dễ hiểu. Đó, sau khi mà Văn Thù Sư Lợi thuyết chú xong á, dẫn hai người về tinh xá, bắt đầu nhân đó Đức Phật mới thuyết pháp, mới độ cho cả A Nan và Ma Đăng Già. Và sau này chúng ta nhớ Ma Đăng Già lại xuất gia, và một thời gian không lâu Ma Đăng Già chứng thánh quả La Hán nha các quý vị nhé. Đó, chúng ta thấy trong nhà Phật chúng ta thấy đã có duyên được Phật hóa độ đắc độ cho, có duyên thì quý hóa biết bao. Ma Đăng Già thậm chí là dâm nữ liên hoa sắc được Phật độ cho xuất gia, sau này còn chứng thánh quả La Hán. Tức là mình nói là làm cái nghề gì, cái nghề ở ngoài đời gọi là gì nhỉ, cô gái làng chơi đó, liên hoa sắc, sau này xuất gia vẫn chứng quả La Hán. Khi ngộ được đạo rồi mà buông bỏ được tất cả những cái niệm trần tục tham sân si ở thế gian, nhất tâm tu hành đều có thể chứng đắc thánh quả giải thoát như người thanh tịnh khác. Đó, ở trong đạo Phật chúng ta là có cái hay là như thế. Cho nên không phân biệt giai cấp, chủng tộc, màu da, con người trước đây họ như thế nào, giống như xấu xa như là vô não, tướng cướp vô não, hay là bần cùng như là gì ạ, là ưu ba ly tôn giả, đều có thể xuất gia trong giáo lý của trong giáo pháp của Đức Phật, trong tăng đoàn của Đức Phật, và đều có thể chứng quả La Hán, như là vô não cũng chứng quả La Hán, mà ưu ba ly cũng gì là ông thợ cắt tóc chứng quả la hán, rồi có những vị gì chuyên đi làm nghề hốt phân hót rác cũng chứng quả la hán. Cho nên là chúng ta thấy này, chú Thủ Lăng Nghiêm là một cái bộ đại thần chú mà sau khi Đức Phật thuyết trao cho Văn Thù đến để giải nguy cho Tôn giả A Nan xong, sau này Tôn giả A Nan để giải nguy xong về với lễ Phật ăn năn sám hối và sám hối Đức Phật và chư tăng, thì Tôn giả A Nan nhất tâm tu tập, từ đó trở đi không dám gì lơ đánh nữa, không dám đi đâu một mình nữa mà phải đi thị giả Phật hoặc các vị tỳ khiêu gì tỳ khiêu khác, đặc biệt là đi vào dân thôn khất thực làm công việc Phật sự vân vân. Cho nên ở đây sau này Đức Phật có thuyết một cái bộ kinh gọi là kinh Thủ Lăng Nghiêm để vấn hỏi các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng và các vị cư sĩ, các vị trình bày các sở tu, sở chứng, sở ngộ trong đó. Và chốt lại thì chúng ta thấy có cái Phật nói lại cái gì, cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm ấy ở trong kinh ấy. Và các sư ở trong miền Nam tu theo Phật giáo Bắc Tông, các ngài rất thích tụng chú này. Vì tụng chú này thì ngày xưa tôi đi học nghe Đức Pháp Chủ với các hòa thượng lớn lớn nói thì tuy Việt Nam chúng đang miền Bắc thì hay tụng Đại Bi Thập Chú là chính, nhưng các hòa thượng lớn ngày xưa vẫn hay chỉ tụng Thủ Lăng Nghiêm. Các ngài nói rằng cái người mà dâm dục nhiều, đây chỉ cho người xuất gia, cái tâm dâm dục khó đoạn nó nhiều thì cứ đêm khuya hành trì Thủ Lăng Nghiêm thì nó tiêu dục rất là nhanh, tiêu dục rất là nhanh, tiêu nghiệp rất là nhanh. Nhưng mà đây cái người xuất gia thì tôi cũng nghe mấy thầy lớn lớn có kinh nghiệm nói rằng người mà xuất gia mới nên hành trì chú Thủ Lăng Nghiêm. Tại gia cũng có thể hành trì được, nhưng mà phải gì ạ? Phải sống thanh tịnh. Sống thanh tịnh tức làm sao? Tức là phải sống gì? Không vợ không chồng, cư sĩ không vợ không chồng, hoặc là gì? Vợ chồng nhưng mà cái quan hệ, cái tiết dục phải gì? Phải là đúng mức. Chứ như trong kinh nói là phải đúng mức, và không được gì ạ? Không, mình nói nôm na là không được đi ngoại tình. Không có mà nếu mà trì cái chú này mà vẫn đi giấu vợ giấu chồng mà đi ngoại tình thì nghiệp nó phá thì khủng khiếp luôn. Hoặc là quan hệ gì, tuy là vợ là chồng nhưng mà quan hệ cái chuyện tình cảm dục vọng mà nó thì quá mức quá đà. Như trong các vị muốn biết thế nào là đúng mức thì về nên đọc Quyền Phật Học Phổ Thông của cố trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hoa, chúng ta sẽ thấy được về phần mà dành cho các Phật tử tại gia thì có dạy, Phật có dạy và hòa thượng có chỉ dẫn ở trong đấy đó. Cho nên các Phật tử thì ngày xưa tôi đi học theo một số các quý thầy lớn lớn, các ngài truyền cho này, các cụ lớn lớn truyền cho Phật tử tại gia thôi, thì nếu họ thích chỉ chú thì nên khuyên họ chỉ Đại Bi Thập Chú mà thôi. Đại Bi Thập Chú hành trì cho gì, cho nhất tâm, cho chuyên nhất đó, thì công năng hiệu lực cũng chẳng thể nghĩ bàn được. Thế còn Lăng Nghiêm chú trì được là cái tốt, nhưng mà trì tụng nhưng phải gì, phải trì giới. Trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm mà không trì giới là nghiệp nó phá trở lại cho là khủng khiếp, khủng khiếp luôn. Cho nên cái này phải thận trọng. Chúng ta biết cái gì mà nói gì, ví dụ như bây giờ mình phấn đấu để làm gì, để lên chức bộ trưởng, lên chức chủ tịch nước, hay là lên chức thủ tướng, lên chức tổng bí thư chẳng hạn, thì chúng ta phải là một cái người gì nhỉ? Cái thứ nhất chúng ta phải có trí gì? Phải có trí tuệ. Cái chúng ta thứ hai là chúng ta phải có lý trí là gì? Lý trí, và cái phải bỏ ra rất nhiều công sức, tâm huyết, thời gian và sức lực để phấn đấu gì ngày đêm không mệt mỏi, thì một năm nào đó, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm sau chúng ta mới có thể gì? Đạt được cái gì? Cái tâm nguyện ấy. Nhưng không phải là ai mong là gì? Ai phát nguyện tôi sau này sẽ làm bộ trưởng, sẽ làm chủ tịch nước, sẽ là tổng bí thư, sẽ làm thủ tướng, sẽ làm tổng thống. Ai phát nguyện như thế cũng có thành không các quý vị? Ai phát nguyện phấn đấu có thành hết không? Không. Ngàn ngàn người phát nguyện thành tổng thống thì có thể mới có một người thành tổng thống. Ngàn ngàn người phát nguyện thành Tổng Bí Thư, thành Thủ tướng thì mới có gì? Có một vài người thành Tổng Bí Thư, thành Thủ tướng. Vạn vạn người phát nguyện là Bộ trưởng thì mới có gì? Một vài chục người thành gì? Thành Bộ trưởng các quý vị. Cho nên ở đây không phải là dành cho cái pháp phổ thông được. Cái chỉ chú Lăng Nghiêm, chỉ chú Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm này không phải dành cho gì các tầng lớp phổ thông được, mà phải cái tầng lớp gì có căn cơ cao, mà phải giữ gìn được giới luật, chỉ tụng phải có cái hiệu quả, bằng không nó phá ngược lại cho thì rất nguy hiểm. Ví dụ như bây giờ một ông bộ trưởng chẳng hạn, ông đang là bộ trưởng rồi thì ông phát nguyện để phấn đấu để lên làm thủ tướng hoặc phó thủ tướng có được không? Được. Ông đang làm bộ trưởng rồi, ông phát nguyện ông phát nguyện và ông gì, ông phấn đấu để ông lên làm phó thủ tướng hoặc ông phó thủ tướng để phấn đấu để lên thủ tướng, có dễ không các quý vị? Có cơ hội. Nhưng bây giờ chúng ta đang là thường dân, chúng ta thì chúng ta ra tranh cử, vốn được tranh cử, vào tôi thì tôi cũng có thể làm được thủ tướng, tôi có thể thì đi họp ở thôn, tôi họp ở thôn thôi, ở xã thôi đúng không, ra tiếp xúc hội đồng nhân dân ở xã, cấp xã thôi, mình giơ tay bảo tôi cũng có thể ứng cử để cho mọi người bầu tôi làm thủ tướng, có không? Chúng ta có thể giơ tay để ứng cử cho mọi người, cả hội trường đều cười vào hàng trăm con mắt. Trăm người thì 200 con mắt, 200 con mắt nhìn về chúng ta và nghĩ về chúng ta thì ồ, cái thằng khùng, đúng không? Cái thằng này nó điên, cái bà này, con này nó điên, nó không bình thường. Đấy. Có phải không nào? Đó, cho nên ở đây chúng ta phải nói là biết người biết ta, phải biết người biết ta, biết mình đang ở trong địa vị nào, ở trong cái chỗ ngồi của chúng ta đang ở đâu, không có lại thành vọng ngữ. Mơ tưởng một cách là gì, hão huyền không thực á, siêu thực á, thì chúng ta lại thành gì, thành khùng mất. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là chú Thủ Lăng Nghiêm này không phải dành cho tất cả đại chúng có thể trì tụng được. Có người hình như tôi giảng một lần như vậy rồi, có người dẫn chứng bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa nói rằng trong bài giảng về chú Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài có khuyến hóa là nơi đâu mà trì tụng được cái chú Thủ Lăng Nghiêm thì nơi đó không có gì, không có ma sự, ma vương quấy phá. Nơi đâu có người trì tụng được chú Thủ Lăng Nghiêm thì nơi đó được bình an, được hạnh phúc, không có nạn động đất sóng thần và thiên tai tai nạn vân vân. Và Hòa Thượng thì khuyên mọi người thì nhiều người nên trì niệm chú Thủ Lăng Nghiêm. Nhưng mà xin thưa các quý vị, lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa có thể coi là gì? Một vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát gì? Tái lai. Cái giáo hóa của ngài á là dành cho những cái tầng lớp gì? Tôi nói nôm na cho dễ hiểu. Chẳng khác gì ngài thì khuyên các vị ở đang ở Bộ Chính trị rồi cố gắng phấn đấu để có thể lên làm những người lãnh đạo cấp cao của gì? Của Đảng, của Chính phủ, của Nhà nước. Lời giảng của ngài ở trong cái câu đó, trong cái đoạn văn đó, chúng ta phải hiểu là gì? Dành cho những bậc căn khí bậc cao, có căn cơ cao, có phúc báo lớn mới trì tụng mới được, chứ còn mà hàng bình dân, người chưa biết cái Phật pháp mấy, vẫn quan sát sinh hại vật, chưa giữ được giới gì, chưa giữ được giới sát, đạo dâm vọng, tôi nói mấy cái giới đó thôi, năm giới chưa giữ được mà chỉ gì ạ, chỉ Thủ Lăng Nghiêm đại thần chú, nghiệp nó phá cho thì khủng khiếp luôn, một thời gian sau lại đơ đơ, có khi thành điên khùng loạn tâm, chưa chứng nghĩ mình đã chứng, chưa ngộ nói mình đã ngộ, phạm vào tội gì đại vọng ngữ nữa, cánh cửa A Tỳ địa ngục dần dần mở ra. Cho nên quan điểm của tôi, các Phật tử vẫn có thể trì được chú Thủ Lăng Nghiêm, mà trì được thì rất là tốt, nhưng mà phải giữ được năm giới. Giữ được năm giới thì mới nên trừ. Không giữ được năm giới thì thôi, cứ đại bi thập chú mà gì mà trì. Các cụ ngày xưa nói một cái câu cho chúng ta dễ hiểu là gì? Mèo nhỏ thì bắt chuột gì? Bắt chuột nhỏ, đúng không? Thôi chúng ta cứ nhận chúng ta là mèo nhỏ, chúng ta bắt chuột nhỏ đi. Người ta bảo mình kém phúc, kém duyên, kém trí tuệ. À gì đã phạt tôi thì gì? Vô minh, chướng trọng, nghiệp dày, phúc sâu tuệ, phúc nông tuệ cạn. Cho nên thôi tôi chỉ biết A Di Đà Phật, rồi có chị chú thì thỉnh thoảng chị buổi sáng sớm chị đại bi thập chú lễ Phật, hoặc thỉnh thoảng chị mấy biến đại bi thập chú lễ Phật thôi cũng được. Đó. Cho nên ở đây tôi nói rộng thêm như vậy để chúng ta hiểu thêm. Vì vậy mà bữa trước thì có một Phật tử đã hỏi tôi, mấy Phật tử hỏi là chúng con ở nhà có trì chú Thủ Lăng Nghiêm được không? Tôi bảo có được, trì được, nhưng mà phải giữ được năm giới thì mới nên trì chú Thủ Lăng Nghiêm. Còn chưa giữ được năm giới thì thôi, cứ một câu A Di Đà Phật, phát nguyện gì tiêu trừ nghiệp chướng đới nghiệp vãng sinh là cũng quý lắm rồi. Hoặc nếu mà có yêu thần chú, thích trì chú thì đại bi thập chú là cũng được. Trì đại bi thập chú mà đến nhuần nhuyễn, các vị có thể trì là gì? Chúng tôi đến nhà một ngày đại bi tâm đa thân nam mô ra đa 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 gia nam mô di đà bồ đề bà ra bồ đề đa bà ma đa bà ma lô di ca gian đa bà ra bồ đề đa nam bồ đề lê đoan bông. Đó, chỉ chú đại bi bao giờ mà gì, chúng ta cái lưỡi của chúng ta nó phải thuần như thế, chúng ta không phải nhìn vào chữ nữa, nhìn vào chữ vẫn chưa gọi là chỉ chú mà gọi là đọc chú thôi. Nếu đọc chú đại bi mà còn gì, đọc chữ vẫn còn nhìn vào sách mới đọc được chú đại bi, gọi là đọc chú thuộc lòng, nhắm mắt lại và chỉ thiên thủ đến nhà một đại bi tâm đa lên nên mua ra đa 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 đa, đấy mới gọi là gì, trì chú đại bi. Mà thậm chí còn trì nhanh hơn nữa, cái lưỡi chúng ta nó thuần đi, tay thì có thể kết ấn chuẩn đề hay là kết ấn quan âm hoặc là kết ấn gì tùy theo. Nếu mà tu theo mật tông, chúng ta nếu mà tu đã thọ mật tông mới nên kết ấn, vì đã khi mà đã kết ấn thì gọi là tu theo mật tông rồi. Còn cái hành giả trì chú đại bi phổ thông thì không cần phải kết ấn, không cần phải thọ gì, thọ pháp mật tông vẫn có thể hành trì đại bi thập chú được. Vì đại bi thập chú nó thuộc về thông pháp, dùng cho cả mật và cả gì ạ, cả hiển giáo. Mật giáo khi mà hành trì chú đại bi, có trì chú đại bi là cũng là chính, chú đại bi cũng là chính, và các bộ chú theo các gì, các vị Phật, các vị Bồ Tát dạy, và kết ấn quán tưởng nữa thì riêng. Nhưng mà đại bi thập chú vẫn là gì, là chính trong các khóa tu của mật tông, của mật giáo Tây Tạng cũng như là mật giáo Việt Nam, mật tông Phật giáo Tây Tạng nhưng mật tông Phật giáo Việt Nam, vân vân. Cho nên khi mà chúng ta trì chú thì đại bi thập chú có thể gõ mõ hoặc không gõ mõ tùy theo, gõ mõ hoặc không gõ mõ. Nếu mà chúng ta trì nhanh, gọi là chúng ta trì khoảng phát nguyện trì 21 biến hoặc 49 biến hoặc 108 biến đại bi thập chú trong một thời khóa lễ. Tôi năm ngoái cái khi mà miền Bắc chúng ta và cả nước chúng ta đang có cái nạn gọi là sốt xuất huyết tôi cũng bị sốt xong và tôi phát nguyện trì pháp 42 thủ nhãn pháp của Đức Quán Thế Âm đó. Thì tôi chỉ dành mấy cái pháp gọi là pháp mấy cái pháp thủ nhẫn và tiêu tai tiêu bệnh á, để cầu nguyện cho cái nạn dịch á nó sớm được diệt trừ đi á. Thì tôi mỗi khóa lễ như vậy tôi chỉ 49 biến đại bi thập chú, thì chỉ nhanh như vậy cho nên không cần mõ. Nếu mõ chúng ta đánh nhanh quá, nghe luyến thoáng lên nó lại làm tạp tâm đi, vì thay tay kết ấn rồi mà thì còn đâu mà trì mà đánh mõ nữa. Hai tay kết đại thủ ấn rồi, mắt thì nhắm lại, tâm thì quán tưởng, miệng thì chú rồi, miệng thì trì rồi. Cho nên chúng tôi, các vị thấy tôi trì chú nó nhanh như thế, thậm chí còn nhanh hơn. Thiên thủ nhân bằng đại bi tâm đại niệm mô ra đa na đa ra ja na mô ri ja ba lo ri ta ba ra ja mô ri ta ba ja ma ta ba ja ma ka lo ni ka ja ta ba ra ve ju ra na ta na bu ra ka li do ma li ja ba lo ka ri ta ba na na ba na bu ra ka. Nhanh như thế nhưng mà cái tâm mình phải nhớ đi, nhớ đúng vào câu chú, không được sai một chữ nào. Chỉ như thế thì ma nào cũng gì ạ, muốn phá chúng ta cũng không vào được. Giống như mà là một người, một vị đại lực sĩ lại cầm gì, cầm hai tay, cầm hai thanh gì, đại long đao hay là đại bảo kiếm nữa, thì không có một gì, một đối thủ nào có thể đánh được họ. Một vị đại lực sĩ, một vị võ sĩ, đại tài, tài ba mà lại trong tay cầm đại long đao hoặc đại bảo kiếm nữa thì không có cung tên nào có thể xâm nhập được vào họ. Đó, cho nên cái phương pháp trì chú, cái điều quan trọng khi mà gì, Đối với hành giả mật tông, tam mật tương ương hay tam mật gia trì đó, tức là thay tay thì kết ấn và tâm thì quán tưởng, miệng thì trì tụng chân ngôn á, thì cái năng lượng và cái thần lực của thần chú thì rất là lớn. Không để oai nghi mới gì, lên thuyết pháp ngồi như thế này thì gì, vô tư, thoải mái, gọi là gì, thay Phật truyền bá chính pháp, gọi là đại Phật tuyên dương mà, từ thay Phật để truyền bá chính pháp, thì anh có thể được ngồi trên cao, thân mặc pháp phục, tức là cà sa như thế này, tức là gì, là thay Phật thuyết pháp. Anh phải nói gì, nói làm sao cho nó đúng với chính pháp. Anh nói sai thì anh lại tội anh cũng gì rất là lớn, chứ không phải không có tội đâu các quý vị. Chứ đừng nghĩ là chúng tôi lên tòa giảng như thế này nói sai không có tội đâu. Các vị nhớ câu chuyện mà tôi kể đó một hai lần, mà ngày xưa bên Trung Quốc có một gì, trong một pháp hội của ngài gì? Ngài thiền sư Bách Trượng Hoài Hải, có một ông cụ già sáng đi rất sớm, chiều về rất muộn, đến rất là chăm chỉ, đến sớm để quét dọn thiền đường và giải gì bồ đoàn cho tăng chúng ngồi thiền, sau thì gì lại thu dọn và quét dọn xong mới về, ngày nào cũng như vậy. Một hôm thấy hòa thượng giảng xong cụ vẫn ngồi như thế này, hòa thượng Bách Trượng ngài vẫn ngồi như thế này. Thấy ông cụ già dọn dẹp xong liền ra đỉnh lễ hòa thượng ba lễ và nói rằng bạch hòa thượng, con có một điều muốn hỏi, không biết là thỉnh ngài xin ngài hoan hỷ giải đáp cho con, không biết ngài có hoan hỷ bố thí cho không. Ngài Bách Trượng bảo được, ông cứ hỏi đi. Thế vị kia mới hỏi rằng bạch hòa thượng, chẳng giấu gì hòa thượng, con vốn là gì ạ? Con vốn là ngày xưa cũng trụ trì cái ngôi chùa này 500 năm trước rồi, con đã từng trụ trì ngôi chùa này, nhưng do ngày đó con cũng là một vị pháp sư, con lên giảng đạo nhưng mà giảng sai một câu chuyển ngữ, vì vậy mà con phải đọa làm thân con chồn. Hiện nay con đang sống ở cái hang đằng sau, do con có tu tập làm thân xúc sinh nhưng vẫn có thần thông để biến thành gì, biến thành hình người để vào đây để nghe pháp. Nay thì con đối trước hòa thượng, con phải nói thật như thế. Con xin hòa thượng khai thị cho con và giúp đỡ con. Kiếp trước do gì, con là vị tăng trụ trì ngôi chùa này, nên là pháp sư giảng đạo, nhưng do chuyển ngữ giảng sai một câu mà con bị đọa làm kiếp gì, súc sinh 500 năm nay. Thế ngài Bách Trượng hỏi rằng á, thế ngày xưa ông họ hỏi ông cái gì và ông trả lời như thế nào? Cái cụ già kia nói rằng bạch hòa thượng, ngày xưa con làm pháp sư á, ngồi trên bà tòa giảng, có vị thiền khách đến hỏi rằng á, bạch thầy, người tu hành có bị gì, có bị nhân quả chi phối không? Tôi nói về tiếng Việt như thế cho chúng ta dễ hiểu. Thì ngày đấy con trả lời người ta là gì, người tu hành không bị nhân quả chi phối. Con trả lời sai một cái câu ấy, cho nên sau khi con mất đi, con đọa làm gì, thân chồn 500 năm nay, khổ sở vô cùng. Nay may gặp gì, may gặp được hòa thượng là bậc cao tăng thạc đức, xin ngài này, ngài thương tình chỉ dạy cho con để con gì được sám hối. Thế hòa thượng bảo rằng vậy thì ông hỏi lại cái câu hỏi đấy đi, tức là hỏi lại cái câu hỏi ngày xưa 500 năm trước vị thiền khách hỏi ấy. Thì ông cụ già lại hỏi gì, hỏi với ngài Bách Trượng Hoài đúng như câu như vậy là bạch hòa thượng, người tu hành có bị nhân quả chi phối hay không? Thế hòa thượng Bách Trượng Hoài Hải mới trả lời là gì, người tu hành không được mê lầm nhân quả, tức là phải hiểu rõ gì, quy luật vận hành của nhân quả, chứ nhân quả nó không thể là gì, nó tách là gì? Người tu nó không chi phối, người tu nó cũng chi phối, người không tu nó cũng chi phối, mà người gì, có nghĩa là tất tật tật các loài gì, loài người cho đến loài súc sinh, loài trời đều bị gì, bị chi phối theo quy luật vận hành nhân quả, trừ các bậc thánh đã thoát ly sinh tử luân hồi, nhân quả mới không chi phối được các ngài, vì các ngài không còn ở trong vòng gì ạ, vòng luân hồi lục đạo nữa, tự do tự tại thoát ly sinh tử rồi, như là Phật, như là Bồ Tát thất địa trở lên, như là quả vị gì, A La Hán mới không bị nhân quả chi phối. Các ngài có thể thể hiện là trả quả thôi, trả quả ở đời trước thôi, chứ không bị gì, không bị bắt buộc trả nữa. Cho nên chúng ta thấy một câu dạy mà không đúng, ngồi trên tòa pháp gọi là thay Phật truyền bá chính pháp mà giảng không đúng gì đúng pháp á, thì cái tội đó lớn lắm các quý vị, không phải không có đâu. Đó cho nên ở đây các vị mới thấy này, phải có đầy đủ oai nghi phép tắc, không phải chỉ lên bục giảng mới đầy đủ oai nghi, ở ngoài cũng phải đầy đủ oai nghi. Vì vậy mà có Phật tử nói là tại sao chúng con thì bình thường nhìn thấy thầy ở trên bục giảng, thầy gì? Thân thiết thế, thầy gần gũi thế, nhưng mà tại sao xuống dưới chúng con đã khó gần thầy thế? Tôi mà gần các quý vị nhiều thì chắc chắn rằng các quý vị sẽ không kính trọng tôi như ngày hôm nay nữa. Thấy các vị ngồi đâu tôi cũng xoắn vào đấy để ngồi, bá vai bá cổ sánh vai với các cụ, đi buôn dưa lê với các cụ các Phật tử, thì các vị còn kính trọng tôi nhiều như bây giờ nữa không? Chắc chắn là không. Cho nên hãy để gì cho cái gì mà lời Phật dạy chúng tôi làm được cái gì, hãy để chúng tôi làm. Các vị đến chùa thì hãy đến với những vị thầy, những vị tu sĩ thực sự, chứ không phải là đến chùa để tìm một người bạn gì để tiêu khiển, để tâm sự, để chút lên những gánh nặng phiền não sang cho họ. Ta có thể chút lên với Phật, với các quý thầy, nhưng chút bằng cách gì? Cách khác, thanh tịnh hơn, trang nghiêm hơn, thành kính hơn, chứ không phải là chút lên họ như một người gì, một người bạn để tâm sự. Như thế thì sẽ tốt hơn, tốt cho cả người thầy, tốt cho cả người trò. Cho nên ở đây thì thôi, trở lại bài chúng tôi nói là gì, đang trở lại bài đang nói về việc phải có đầy đủ oai nghi phép tắc, thì cái việc trì chú, việc tụng kinh, việc niệm Phật ra nó mới gì, mới có, mới thành tựu và mới có gì, mới có uy, mới có lực ở chỗ đó. Cho nên trì chú niệm Phật mà muốn có uy, muốn có lực á, muốn có công đức lớn á, thì hàng ngày chúng ta Phật tử tại gia cũng phải nên gì, giữ ít nhất là 2, 3 cho đến 4 hoặc 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Đó là 5 giới Đức Phật dành cho các Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta có thể đầu tiên giữ 1 giới trong 5 giới ấy, tiến lên 2 hoặc 3 giới trong 5 giới ấy. Ví dụ như giới sát sinh các Phật tử chúng ta chưa giữ được. Vì sao? Đừng có thái quá bất cứ một cái gì đó. Nghiệp sát sinh chúng ta tránh được tuyệt đối là tốt. Nếu mà có vào trường hợp bất khả kháng thì chúng ta thì cái giới đó chúng ta giữ chưa giữ được, cảm thấy chưa giữ được, thì trong 5 giới lúc các thầy truyền giới hỏi, Phật dạy 10 phương 3 đời chư Phật dạy các Phật tử phát nguyện gì, giữ giới không sát sinh từ giờ cho đến hết cuối đời, Phật tử giữ được không? Nếu chúng ta chưa giữ được thì chúng ta đừng có mô Phật con giữ được, mà chúng ta gì, chúng ta mô Phật giới này con xin gì, xin tạm thời chưa giữ được. Thì có nghĩa là gì? Trong 5 giới, giới chúng ta không giữ được, thì chúng ta mô Phật giới này chúng con tạm thời chưa giữ được. Tạm thời chưa giữ được chứ không phải là không giữ được. Bây giờ chúng giữ được, 5-10 năm nữa chúng ta giữ được thì sao? Cho nên chúng ta thọ lại. Hoặc đời này chúng ta chưa giữ được thì sao? Đời sau chúng ta đủ duyên chúng ta gì? Chúng ta thọ lại, chứ là bảo là không phải là không giữ được, mà là chưa giữ được. Rồi thầy lại hỏi, giới trộm cắp 10 phương 3 đời chư Phật dạy là Phật tử tại gia phát nguyện gì, không được gì, không được trộm cắp tài vật của người, các Phật tử giữ được không? Bảo mô Phật con giữ được ạ. Giới này nhất định phải giữ, giới này nhất định phải giữ, các vị giới này không thể khai được. Chúng tôi người xuất gia thả bỏ thân mạng mình, thả hy sinh thân mạng mình cho chúng sinh được sống còn được, mà tôi khi các hòa thượng hỏi là các giới tỷ khiêu 250 giới, giới gì không sát sinh ông có giữ được không? Tôi bảo mô Phật bạch hòa thượng con chưa giữ được ạ, mà chưa giữ được thì cho ra luôn, không được thọ giới nữa. Người xuất gia là phải tuyệt đối gì, vâng làm, không có cái chuyện là mô Phật con gì, con chưa làm được. Còn Phật tử tại gia trong 5 giới, giới sát sinh có thể mình chưa giữ được thì mình lúc đó mình bạch với thầy hòa thượng truyền giới là gì, mô Phật hoặc A Di Đà Phật, giới này con chưa giữ được ạ. Thế là xong. Sang giới thứ hai, hỏi là giới gì? Phật cấm các Phật tử không được gì, trộm cắp tài vật của người, giấu nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người không cho không được lấy, các Phật tử có giữ được không? Thì chắc chắn mình phải mô Phật hoặc A Di Đà Phật, giới này con gì, con giữ được ạ. Nếu lúc đó mình còn bảo là mô Phật giới này con chưa giữ được ạ, tức là cái lòng tham của mình vẫn gì, vẫn còn, và mình vẫn còn đi ăn trộm ăn chĩa của tiền của gì, của người, thì mình xứng đáng là Phật tử không? Không, chắc chắn không, no, không xứng đáng. Và không xứng đáng thì mời gì? Đi ra luôn. Sang giới thứ ba. Mười phương ba đời Chư Phật dạy rằng các Phật tử tại gia suốt đời phải sống gì? Sống thanh tịnh, vợ chồng chung thủy, không được gì? Không được sống tà dâm. Giới này thì chắc chắn mình cũng không được, mô Phật không giữ được, mà phải gì? A Di Đà Phật, con gì? Con giữ được à? Đấy mới gọi gì? Thọ giới. Giới thứ tư, không được vọng ngữ. Các Phật tử có giữ được không? Chắc chắn giới này mình cũng phải gì? Nói mô Phật con giữ được à? Hoặc rằng gì? Trường hợp mà đi buôn đi bán. Đi buôn đi bán thì chắc chắn là phải nói dối rồi, đúng không? Nhưng trong cái giới vọng ngữ này thì Phật dạy là chúng ta cũng nên gì? Nên phát nguyện là giữ. Đó. Đối với Phật tử chúng ta thì là không nên. Khi mà phát nguyện thọ năm giới đó thì thầy hỏi rằng á, Phật dạy các Phật tử tại gia chúng ta không được uống rượu, vì rượu là chất gây nghiện. Khi mà gì? Nghiện ngập rồi, khi say sưa rồi thì đánh mất đi cái bản tâm, đánh mất cái trí tuệ và đánh mất đi cái sự sự minh mẫn của mình. Các Phật tử có giữ được không? Chúng ta chắc chắn cái giới đó phải nói là gì? Dạ mô Phật hoặc A Di Đà Phật, con giữ được gì? Con giữ được ạ. Nhưng trong cái giới này thì mấy năm trước tôi cũng có truyền cái năm giới cho một cái vị lúc đó đang là vụ trưởng của một vụ ở trên một bộ ở trên trung ương. Vị này cũng là Phật tử thuần thành, phát nguyện thọ năm giới, nhưng đến giới này thấy vị này ngập ngừng, không nói. Tôi hỏi là giới này chắc chú chưa giữ được đúng không? Bà bạch thầy, chúng con đang là công chức nhà nước, nếu mà con làm gì to hẳn từ cấp bộ trưởng trở lên á thì có thể gì, con muốn uống thì uống, không muốn uống thì thôi. Nhưng bây giờ con mới làm vụ trưởng, nếu mà con không uống rượu, khi mà gì, bộ trưởng mà mời có gì vừa hoặc thứ trưởng hoặc tổng cục trưởng hoặc là đi các tỉnh mà họ mời mà con không uống thì chắc chắn con không hoàn thành được nhiệm vụ. Con khó quá, con không biết làm thế nào. Con rất muốn giữ nhưng bây giờ con không biết làm thế nào. Nên tôi bảo thế thôi, giới này tạm khai cho gì, thôi cầu Phật hoan hỷ tạm khai cho, bao giờ chú thì chú nghỉ hưu thì để chú giữ nốt, và bây giờ giữ được 4 giới trong 5 giới là được rồi. Tôi nói thế mà cái chú ấy vui mừng, và chú ấy vui mừng ra mặt luôn. Và chú bảo ui, nếu mà trong nhà Phật mà thầy mà gì mà khai được cho con như thế, nợ đến bao giờ con nghỉ hưu rồi thì con gì, con mới giữ giới này thì con vui lắm. Và phát nguyện giữ 4 giới trong 5 giới, còn một giới kia cho nợ, nợ bao giờ nghỉ hưu thì giữ. Đấy.